Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2024. Đây là dịp để cán bộ hội viên thanh niên trong toàn tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của hội và các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đồng thời tuyên dương những tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào đoàn hội có sự đóng góp đặc biệt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Phản ảnh của Bình Nhi.
Lịch sử đáng ghi nhận 68 năm qua là một chặng đường đầy vinh quang xây dựng và trưởng thành của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Những năm qua, cùng với các cấp hội trong cả nước, lớp lớp hội viên thanh niên trong tỉnh đã xung kích dấn thân trên mọi mặt trận, không ngừng ra sức nỗ lực phấn đấu, tham gia vào những phong trào do hội phát động, đóng góp sức trẻ bằng những việc làm cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Tấn Hưng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong suốt 68 năm rèn luyện và trưởng thành. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên Bình Định đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của hội, góp phần quan trọng trong quá trình giải phóng, xây dựng và bảo vệ quê hương Bình Định. Nối tiếp truyền thống của lớp lớp thanh niên đi trước, các thế hệ thanh niên Bình Định hôm nay tình nguyện sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Tình nguyện vì cộng đồng đến nơi gian khổ, đảm nhận những lĩnh vực mới, đi đầu trong ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng xã hội học tập và phát triển kinh tế xã hội. Cũng theo anh Nguyễn Tấn Hưng, những giải thưởng như 15 tháng 10 Thanh niên Sống Đẹp, Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi đã tạo môi trường để hội viên thanh niên được tham gia rèn luyện, khẳng định vai trò của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên. Từ đó đã nâng cao vai trò vị thế của tổ chức hội trong bạn bè quốc tế và trong Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Cũng tại lễ kỷ niệm, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao tặng phần thưởng cho bạn Lê Thảo Nguyên, sinh viên ngành Tâm lý học, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quy Nhơn là cá nhân đạt giải tỏa sáng nghị lực Việt năm 2024, vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng cho những tấm gương thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua khó khăn. Lê Thảo Nguyên là sinh viên khuyết tật nhưng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, có các đề tài tham dự nhiều cuộc thi cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Bên cạnh đó, Nguyên còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện do tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức. Phần thưởng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Xúc động khi nhận được phần thưởng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, bạn Lê Thảo Nguyên chia sẻ.
Em cảm thấy rất là vui. Vui là bởi vì mình sẽ không được bình thường như người khác. Nhưng mà những cái nỗ lực của mình thì sẽ được mọi người công nhận, được mọi người được vinh danh và xem mình như là một tấm gương có thể truyền được động lực cho người khác. Em xin gửi lời cảm ơn đến đoàn thanh niên trong những thời gian qua đã hỗ trợ để giúp đỡ cho em, để cho em có thể có những cuộc gặp gỡ, giao lưu, kết nối với mọi người và có thể được có mặt trong chương trình ngày hôm nay.
Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định trao tặng giải thưởng 15 tháng 10 cho 16 anh chị, trao tặng giải thưởng Thanh niên Sống Đẹp năm 2024 cho 25 anh chị. Bên cạnh đó, ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định quyết định trao tặng bằng khen cho 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc. Có thể khẳng định, những cá nhân và tập thể được vinh danh là những gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đã có những đóng góp tích cực, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, họ chính là hình mẫu của thanh niên thời đại mới, sống có trách nhiệm với chính bản thân gia đình và tạo nên giá trị cho cộng đồng xã hội thông qua những hành động cụ thể. có nhiều đóng góp trong hoạt động phát triển văn hóa của địa phương và được nhận giải thưởng 15 tháng 10. Chị Đinh Thị Hồng Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh đã có những chia sẻ tâm huyết về tinh thần ý thức của hội viên thanh niên tại địa phương trong hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của hội thì với vai trò là đoàn viên thanh niên và là một phó bí thư của đoàn xã thì em luôn phát huy cái vai trò là thanh niên là người đi đầu. Thanh niên ở trên địa bàn xã của em là đa phần là người dân tộc thiểu số, kiến thức còn nhiều hạn chế, nhưng mà với cái tinh thần thanh niên, tinh thần học hỏi, tinh thần cầu tiến thì em cũng hy vọng rằng các bạn đoàn viên sẽ ngày càng phát triển hơn và sẽ cống hiến một phần nào đó cho quê hương, cho đất nước. Tổ chức hội ở bên em thì cần sáng tạo hơn trong cái sinh hoạt và vận động được các bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động, ví dụ như là thành lập các câu lạc bộ đội nhóm. Ở trên em thì có truyền thống là cồng chiêng múa xoang, thì em nghĩ đó cũng là một cách để tập hợp các bạn đoàn viên thanh niên tham gia và thúc đẩy cái phong trào của hội ngày càng đi lên.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao quyết định giãn ngân vốn từ nguồn vốn Quỹ Thanh niên Bình Định khởi nghiệp lập nghiệp cho dự án vay vốn sản xuất tượng mô hình khuôn mẫu của anh Chế Hoài Kết ở phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn với số vốn vay hỗ trợ 200 triệu đồng nhằm kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hoạt động đã tiếp tục phát huy sứ mệnh tiên phong, tạo điều kiện phát huy vai trò của thanh niên gắn với đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển đất nước, địa phương ngày càng giàu đẹp. Quý thính giả đang nghe chương mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Theo kế hoạch của chiến dịch Thanh niên Bình Định xung kích mùa bão lũ năm 2024 của tỉnh đoàn triển khai, ngoài việc tổ chức tập huấn cho đội thanh niên xung kích mùa bão lũ năm 2024, tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung củng cố kiện toàn các đội thanh niên xung kích tham gia phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm số lượng và chất lượng. Trong đó, đối với cấp huyện, mỗi đội có 30 đoàn viên thanh niên, đối với cấp xã, mỗi đội có 20 đoàn viên thanh niên. Đối với cấp thôn, mỗi đội có 10 đoàn viên thanh niên sẵn sàng tham gia xử lý kịp thời các tình huống khi có bão lũ xảy ra. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục đề cập cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại hồ bơi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức tập huấn cho đội thanh niên xung kích mùa bão lũ năm 2024. Tại chương trình, các thành viên đội thanh niên xung kích bão lũ các cấp trong tỉnh được nghe phổ biến các chuyên đề về hướng dẫn tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, kỹ năng sơ cấp cứu, các kỹ năng phòng tránh một số loại hình thiên tai, kỹ năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phương án ứng phó một số tình huống thiên tai, đồng thời thực hành kiểm tra thực tế hiện trường, cảnh báo sơ tán người dân cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phòng chống lụt bão, phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đây là một trong các nội dung được tỉnh đoàn triển khai trong khuôn khổ kế hoạch chiến dịch Thanh niên Bình Định xung kích mùa bão lũ năm 2024. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong hoạt động phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng tránh bão lũ và giảm nhẹ thiên tai. Các phương án phòng tránh bão lũ, khắc phục và giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, vận động đoàn viên thanh niên và người dân chủ động phòng tránh bão lũ và thiên tai ngay tại gia đình thông qua việc kiên cố hóa nhà cửa và các công trình của gia đình, ứng dụng kỹ thuật công nghệ, sử dụng vật liệu mới vào việc phòng tránh bão lũ và thiên tai, thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các cấp để kịp thời tuyên truyền cảnh báo trên các kênh thông tin, tương tác của đoàn hội. Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo thiên tai và dự báo khí tượng thủy văn thiên tai qua các phương tiện truyền thông. Tổ chức phổ biến các tài liệu sản phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xây dựng. đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phổ biến các kiến thức về thời tiết, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phòng tránh, khắc phục hậu quả bão lũ cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, diễn đàn, tờ thông tin công tác đoàn, website của đoàn thanh niên, các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão tại địa bàn các xã, vùng ven đê, ven biển. Kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương cơ sở. Ngoài ra, trong kế hoạch của chiến dịch thanh niên Bình Định xung kích mùa bão lũ năm nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng triển khai các phương án ứng phó trước, trong và sau bão lũ. Đồng thời yêu cầu trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và các phương án phòng tránh bão lũ giảm nhẹ thiên tai năm 2024 của địa phương, các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện ở cấp mình, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí trang thiết bị cho các đội thanh niên xung kích, phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cung cấp, xây dựng các phương án để thống nhất huy động lực lượng tham gia xử lý các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão. Được biết hiện nay, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung củng cố kiện toàn các đội thanh niên xung kích tham gia phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo số lượng và chất lượng. Trong đó, đối với cấp huyện, mỗi đội có 30 đoàn viên thanh niên. Đối với cấp xã, mỗi đội có 20 đoàn viên thanh niên. Đối với cấp thôn, mỗi đội có 10 đoàn viên thanh niên sẵn sàng tham gia xử lý kịp thời các tình huống khi có bão lũ xảy ra. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm nay 14 tháng 10, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.